Bây giờ thời gian còn lại dành cho phần vấn đáp. Nội dung vấn đáp đó, không nhất thiết liên hệ đến đề tài vừa nêu. Bất cứ cái gì liên hệ đến Phật pháp, người ta có thể đem ra trao đổi, hoặc là những cái hướng ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống, gia đình, xã hội, kinh tế làm ăn nói chung. Thì bây giờ kính mời anh Long điều phối các câu hỏi.
Con xin đọc câu hỏi đầu tiên. Cách đây 2 tháng con bị sảy thai. Con muốn hỏi thầy con cần làm thủ tục gì, khấn nguyện gì để con của con được siêu thoát. Hiện nay con đang ở nhờ nhà cậu của con nên không có điều kiện thờ cúng thầy ạ.
Tình huống sảy thai đã được lý giải trong Phật giáo đó là cái nghiệp làm cha mẹ và con cái trong gia đình này là chưa được hội đủ. Sau khi một con người vừa tắt hơi thở và cái chết diễn ra thông qua sự tim ngừng đập, não ngưng hoạt động, các giác quan tắt liệm, thì tâm thức đó bắt đầu thoát ra khỏi, giống như dòng điện đó, nó hoạt động trong cái thế giới tự nhiên của nó khi bóng đèn tăng phô, con chuột bị hư. Và để tạo thành một mầm sống mới thì Kinh Trung Bộ đưa ra 4 điều kiện. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai chứng mẹ, thứ ba đó là quan hệ giới tính giữa cha mẹ diễn ra vào ngày mà người mẹ có thể thụ thai, và thứ tư đó là một tâm thức tái sinh. Ở một số bài kinh khác Đức Phật còn nêu ra đó, nếu duyên cha mẹ và con cái không hội đủ đó thì cái chết sẽ có thể xuất hiện trong suốt thời gian thai chưa được hoàn thành để tạo ra một mầm sống mới. Việc sảy thai đó có thể dẫn đến tình trạng hoặc là bị té ngã, hay là ăn uống bị dị ứng thực phẩm, hoặc là dị ứng mùi phấn hoa, rồi bất cứ một cái gì đó dẫn đến tình trạng là mầm sống bị kết liễu, để cái hương linh đó thoát ra và tìm vào một cái gia đình mà mẫu số chung về nghiệp với cái biên độ là gần bằng giống nhau. Cho nên trong tình huống bị sảy thai thì người tu học Phật đừng nên quá đau khổ và dằn vặt lương tâm của mình. Ví dụ như chị em phụ nữ nào mà mới vừa nghiện đồ chua, ăn vào nhiều quá rồi nó dẫn đến tình trạng bị sảy thai, thì cái tự nói rằng là tôi chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái sự kết liễu mạng sống của đứa con chưa thấy được mặt trời. Suy nghĩ như thế không giải quyết được nỗi đau mà làm cho mình lại bất hạnh thêm. Thì tốt nhất là mình làm lễ cầu siêu. Lễ cầu siêu đó thì nên thực hiện càng sớm càng tốt. Nếu trong tình huống không có các thầy, các sư cô làm dùng công việc ấy, thì bản thân đương sự, tức là người mẹ, cộng với người chồng, tức là cha của đứa bé, cùng nỗ lực để làm. Thì việc làm rất là đơn giản. Ta có thể đọc cái bài Kinh Sức Mạnh Quan Âm để truyền cái năng lượng từ bi cho nó dễ. Hoặc là ai quen với truyền thống Kinh Tạng Pali đó thì có thể chọn bài Kinh Từ Bi, nó có 1.5 trang thôi. Thì cũng nỗ lực truyền cái năng từ bi để hỗ trợ cho sự thành tựu mạng sống của đứa con vừa bị kết liễu này. Việc làm như thế, một mặt nó sẽ giúp cho người mẹ đó rũ bỏ được mặc cảm và khổ đau tiếc nuối vì không thành tựu đứa con. Mặt khác đó là hỗ trợ như là một cái năng lực tích cực giúp cho đứa con đó có một cảnh giới tái sanh thích hợp và tốt. Sau khi việc làm đó được thực hiện xong rồi thì đừng nên bận tâm lo lắng gì nữa. Rất nhiều chị em không chịu dừng lại chỗ đó, đi thầy bói, rồi đi thầy pháp, đi thầy cúng, rồi đi lên đồng, đến phủ, tốn tiền, rồi tỉnh thoảng đó, nó xuất hiện ra những cái hiện tượng thuộc về tâm thần phân liệt do một rối loạn nhận thức, một ức chế tâm lý. Cái cõi vô thức nó điều khiển hành động của cái người đang có những cái nỗi bức xúc này, làm cho người đó có cảm giác rằng là đứa bé này nó hiện hồn về, nó nói điều A, điều B, điều C, thậm chí là trách móc cha mẹ này nọ các thứ, mà trên thực tế là không phải. Cái quy luật nhân quả theo đạo Phật đó, nó có cái tính logic ở chỗ khi đứa bé bị chết còn trong bào thai có nghĩa là chưa có mầm sống, ý thức chưa phát triển, khả năng ngôn ngữ chưa có, thậm chí là 2 tuổi còn chưa nói được, thì khi chết thì hư linh sẽ mang cái năng lực đó, không thể nào phát ngôn được. Còn trong trường hợp nào linh đồng, linh cốt, linh bóng mà nói rằng những đứa bé mà khoảng 3 tuổi mà có thể lý luận vanh vách bằng từ đầu chí cuối chuyện này chuyện nọ như một người lớn, thì biết đó là một dạng tâm thần phân liệt. Và nên khích lệ người đó đến bác sĩ, gặp người có kinh nghiệm chuyên môn, cho uống thuốc hỗ trợ, điều trị một thời gian. Người thân đó là phải giúp đỡ về phương diện cảm xúc để cho họ không còn các bức xúc, thì chứng bệnh đó sẽ được chống khỏi. Cho nên tốt nhất sau lễ cầu siêu việc sảy thai thì ta không nên đi coi bói coi tướng gì nữa hết á. Phần lớn họ sẽ nói dối ăn tiền hoặc là tạo cái nỗi sợ hãi để chúng ta bị lệ thuộc tâm lý vào họ. Từ đó các cái việc dễ dời làm cho chúng ta phải tuân theo. Cũng có người là không hề ăn tiền nhưng mà muốn chứng tỏ rằng mình như là một người có năng lực đặc biệt, biết là người này chưa siêu, hư linh này hưởng hồn về để làm cho cái tôi của họ được lớn, và chạy theo như thế ta trở thành nạn nhân, sống với nỗi khổ niềm đau nó dằn vặt lương tâm mình đến lúc 5-7 năm mà chưa kết thúc. Do đó có được các thầy làm lễ cầu siêu thì quá tốt, không có thì ta tự làm lễ. Cái năng lực hồi hướng và cái mối quan tâm của chúng ta trong đầu đó, nó tạo ra một cái luồng sóng tâm ảnh hưởng ít nhiều gì đến cái hư linh chết chưa thấy mặt trời đó, ở một phương diện tương đối nào đó. Và sau khi làm xong rồi thì hãy an tâm chứ đừng lo lắng nữa. Xin đi câu hỏi khác.
Con pháp danh Thân Huy, con có một số câu hỏi xin thầy Văn Thị giải đáp cho con. Câu hỏi thứ nhất, có người nói thiền định song tu, tức là tu một đời cả hai pháp, một pháp tu suốt đời chưa nổi mà dìm hai pháp làm sao can, mong thầy giảng giải cho con. Ở những người lớn tuổi như chúng con 60-70 tuổi thì nên tu theo pháp môn nào?
Đây là một câu hỏi hay và rất là thực tiễn. Khi mà mình thực tập thiền và tịnh cùng một lúc á, thì ta phải thấy là cái năng lực thực tập nó sẽ tốt hơn. Các vị hành giả thiền hoặc là tịnh độ tông cực đoan á, thì không thích chủ trương và quan niệm này. Họ lý luận rằng là vào thiếu lâm thì không đánh giỏ của võ đan, vào võ đan thì không được múa giỏ nga mi, vào nga mi thì không được múa giỏ của thái cực quyền hay là cái gì đó, để nó tạo cái tính đồng nhất và cái thương hiệu trong một pháp môn thôi. Điều thứ hai đó, có một số người lý luận á, là khi mình chọn một pháp môn nào phải kiên tâm nhất trí theo đuổi đó thì mới đạt được cái sự nhất tâm, mà nhất tâm nó là nền tảng của định. Cho nên á, việc tu một pháp môn trở thành là chuyên khoa, còn đa khoa là không có kết quả. Nghe rất hợp lý nhưng mà thực tế thì không. Cả thiền lẫn tịnh độ và bao gồm luôn mật tông cũng chỉ là một phương tiện tu tập, chứ không phải là cứu cánh trong tự thân của pháp môn. Ba phương pháp vừa nêu chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định được Đức Phật nói ở trong Bát Chánh Đạo, con đường giác ngộ giải thoát ở mức độ cao, hạnh phúc bình an phát triển phước báo ở mức độ của người phàm. Do đó năng lực chính của ba pháp môn vừa nêu chủ yếu là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm. Nếu hành giả nào mà đồng lúc ấy không thực tập chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn thì đừng có hòng mà đạt được nhất tâm bất loạn. Đối với hành giả tịnh độ tông, đừng hòng đạt được chánh niệm tỉnh thức đối với các hành giả thiệt. Do đó ta thực tập cùng một lúc đó lại tốt hơn. Giống như mình vừa ăn cơm, có thêm đồ xào, có thêm món đồ kho, có thêm món canh, và thỉnh thoảng ra các cái siêu thị buffet đó ăn tha hồ cho thỏa chí. Thì mỗi một chất như thế nó trở thành là một cái chất bổ, miễn là đừng lạm dụng ăn quá nhiều nó ách bao tử, hoặc là nó dư thừa quá thì cũng dẫn đến các bệnh tật. Còn pháp môn Phật dạy thì không có cái tác dụng phụ như thế. Cho nên á là mình tiêu hóa một bài kinh A rồi sống với một bài kinh B, đồng thời là tìm hiểu thêm một bài kinh C, thì ta biết thêm nhiều cái bí kíp võ công tâm linh. Đang khi nỗi khổ niềm đau nó xuất hiện thì ta sử dụng bài kinh này vượt qua, nếu không xong thì phối hợp thêm một bài kinh khác lại càng tốt hơn nhiều. Một vị võ sư có lương tâm sẽ không dạy các võ sinh của mình một bài quyền từ lúc vào học cho đến lúc tốt nghiệp, mà phải dạy nhiều bài quyền. Mỗi một bài quyền là một cái tình huống cố định có sẵn, nhưng mà khi mình nhuần nhuyễn các bài quyền như thế đó, ứng biến ở trong các tình huống thực tiễn đó, chúng ta sẽ tạo ra bài quyền mới. Thì việc mà tu nhiều các pháp môn, đọc nhiều bài kinh, thực tập nhiều lời Phật dạy, nó cũng có giá trị tương tự như là nhiều bài quyền. Võ sư cao cường phải là biết nhiều bài quyền chứ phải biết một bài quyền. Tại vì một bài kinh đó là một phương pháp trị liệu, không có bài kinh nào trị bá bệnh của các chúng sinh, phải xác định rõ như thế. Cho nên các hành giả thiền cũng nên biết thêm niệm Phật, vì Đức Phật vẫn dạy phương pháp lục niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm Quả Phúc của cõi trời, để chúng ta sống bình an và bớt đi nỗi khổ niềm đau đang gặp phải. Do đó thiền mà cực đoan á, chỉ còn biết tứ niệm xứ, 16 pháp của niệm hơi thở, gọn lại là chính niệm tỉnh thức. Tịnh độ cực đoan chỉ còn biết là ba kinh tịnh độ: kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, và gọn lại là Nam Mô Di Đà Phật. Mật tông cực đoan chỉ biết có 2-3 bài kinh và gọn lại là Án Ma Ni Bát Di Học. Mà cái gì cực đoan thì cái đó không phải là toàn diện, đó là biên kiến hay là thiên kiến. Đó là một trong những cái loại tà kiến mà Đức Phật khuyên chúng ta cần phải loại bỏ. Cho nên ta thực tập nhiều pháp môn càng tốt, và phải hiểu rõ bản chất của các pháp môn để chúng ta không cảm thấy nó bị mâu thuẫn lẫn nhau. Thiền rõ ràng đó là chánh niệm tỉnh thức, và niệm Phật nhất tâm bất loạn cũng là chánh niệm tỉnh thức, cũng là thiền. Như vậy hơi thở của thiền, danh hiệu Phật trong pháp môn tịnh độ, thần chú ở trong mật tông cũng chỉ là cái niêm làm cho tâm mình được bất loạn. Và bất loạn là nền tảng để chúng ta phát triển được trí tuệ, chứ không phải là tất cả. Cho nên á, ngoài cái việc đồng tu hai pháp môn, ta cần phải thực hiện cùng một lúc trọn vẹn 6 yếu tố còn lại của bát chánh đạo. Ai thực hiện được đầy đủ bát chánh đạo, như Đức Phật đã nói trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân, ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát, ngoài bát chánh đạo không có tu sĩ đích thực, ngoài bát chánh đạo không có con người an vui. Còn Ngài chưa bao giờ nói ngoài cái việc ngồi thiền không có giải thoát, ngoài cái việc niệm Phật không có giải thoát, không có. Giữa lời Phật dạy và các tổ dạy đôi lúc nó có cái phần khác nhau. Cho nên đó, mình thực tập khó hơn chút, nỗ lực nhiều hơn chút xíu đảm bảo hơn. Còn thực tập lè phè đó thì nó có vẻ nó nhẹ, nhưng mà cái đường rất là dài và lâu. Giống như 30-40 năm trước, ai mà qua đây thuộc những thế hệ đầu đó, nỗ lực nhiều, có lý tưởng, có nghề nghiệp, có tri thức, thì bây giờ gần như là có nhà cửa độc lập, cơ gơ sự nghiệp hết. Còn những người sau á, yếu hơn, năng lực ít hơn, thì qua có thể là mình đương vào cái chế độ ăn xin thì cũng sống được, nhưng mà mình không có tự lực để làm ra việc, và cũng không có đủ năng lực để mình sử dụng cái sức lao động của mình để giúp đời của người được. Hai bên vẫn được tốt, nhưng mà cái đầu nó vẫn tốt hơn. Cho nên là tu bát chính đạo nó khó hơn nhiều, nhưng mà ăn chắc mặt bền về phương diện nhân quả. Còn tu chỉ có một phương diện đó thì nghe có vẻ nó dễ, nhưng mà rồi nó chẳng đi tới đâu. Đó là sự thật đó. Xin đi câu hỏi khác.
Loại này, khi chồng con còn sống rất hay có đau, con được một ông bạn là thầy cúng bày cho nên dựng một ngôi miếu nhỏ trước thần về thờ. Thần sẽ phù hộ cho chồng con mạnh khỏe, kéo dài tuổi thọ. Con đã nghe theo dựng một ngôi miếu nhỏ ở góc sân nhà tầng 1 trong khu tập thể. Vài năm sau, nhà trên tầng 2 lao ra gần hết sân, ngôi miếu trở thành nằm trong nhà cố tâm bất tử do tầng trên đổ nước và đã xuống. Gia đình con luôn bị thần cố trách, con muốn bỏ ngôi miếu đi đưa thần về nơi thanh tịnh sáng sủa sạch sẽ. Con mong thầy chỉ dẫn cho con cách giải tỏa này thì tâm con được an lạc.
Chương nhất cái tác dụng cho giai đoạn đầu khi nghe một ông thầy bói bài lập cái miếu, và sau khi việc đó làm xong á, gia đình này có cảm giác bình an, đó là một tác dụng tâm lý có thật. Chúng tôi dùng cái từ là tác dụng tâm lý có thật chứ không phải tác dụng nhân quả có thật. Thì thường những người mà sống ở trên tưởng nhiều đó có thói quen suy luận kéo theo. Khi nhà lục đục, chẳng hạn như chồng bị bệnh rồi được bà dẻ làm theo, thì sau thời gian uống thuốc á, cái việc nó bớt đi, làm cho chúng ta ngộ nhận rằng là việc thờ cúng đó đã dẫn đến cái kết quả sức khỏe bình an, mà trên thực tế vốn chỉ là một sự ngẫu nhiên. Còn về sau này do cái việc lấn không gian làm cho cái ngôi đền thờ đó trở nên nhơ nhớp, thì người đó có cảm giác rai rứt vì nhờ ông thần này, cái miếu này mà chồng mình được bình an. Bây giờ cái việc không làm được như thế nữa làm cho người đó có cảm giác là tự gọi là trách cứ cảm xúc đối với bản thân. Và do vậy trong tình huống này đó, ta nên giải phóng thần luôn thì không còn bị sợ hãi gì nữa hết đó. Giải phóng nghĩa là mình thỉnh tượng đó vào trong một ngôi chùa. Nếu tại đây không có chùa thì ta cắt luôn cái tượng, không cần thờ nữa, thì từ đó không còn nỗi sợ hãi. Thờ thần linh càng nhiều nỗi sợ hãi càng gia tăng. Theo Đức Phật đó, thì thần linh không giải quyết gì vấn đề nhân quả của con người. Phần lớn các thần linh là do mê tín tạo ra. Có một số thần đó, nó liên hệ đến các chức nghiệp ngành nghề để nó tạo ra cái biểu tượng mơ ước chứ không có tác dụng thật. Ví dụ như sông làm gì có hà bá, nhưng mà người ta cứ nói rằng là dưới sông có hà bá. Phương Tây này đâu có quan điểm đó đâu. Tại vì phương Đông và đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam mê tín quá, cho nên nó mới gán cho một cái ông hà bá nào hết sức là xấu, cứ kéo chết cái người chết đuối. Rồi núi người ta cũng có thần, thật ra là không có thần núi, thần sông, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống, thần bệnh tật, thần chết chóc gì hết á. Mà ta gọi như thế để mô tả những cái bất hạnh về thiên nhiên diễn ra với chúng ta như là quy luật. Mà thấy Đức Phật đó là quy luật vũ trụ, quy luật sinh học, rồi quy luật vật lý, quy luật nhân duyên và quy luật nhân quả. Đó là thuộc về những cái ngoại tại. Còn cái nội tại thì Đức Phật đưa ra là quy luật đạo đức. Đó là những hành vi thiện ác nó đều có những cái kết quả tương thích của nó, chứ không có người can thiệp vào. Do đó ta đừng có lo lắng nữa. Mỗi khi có một cái điều gì đó bất an cho người thân đó, thì theo lời Phật dạy trong kinh Dược Sư là không nên cầu thần giấy trời bà dẻ các thứ, vì tội, vì đôi lúc đó, nếu gặp người không tốt đó, thì phước không tăng mà tội lại thêm. Thì có người bệnh chẳng đáng chết như lại chết ngang do vì uống lầm thuốc hay là vì bài vẽ sai lầm mà dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong tình huống đó đó, kinh Dược Sư cũng còn dạy chúng ta là nên làm việc lành, giữ tâm được bình an, thực tập thiền quán, thì chúng ta sẽ sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, và tự động nó nảy sinh ra một cái giải pháp rất là hữu hiệu. Là người Phật tử thì chúng ta nên chọn giải pháp an toàn này, còn không nên nương tựa vào thần linh, vì thần linh không giải quyết gì nếu có cho những vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Xin điều câu hỏi cho anh.
Khi cha mẹ con ốm và mất, con đi công tác xa không có mặt ở nhà để chăm sóc cha mẹ. Khi tuổi già lúc ốm đau, con luôn buồn phiền nghĩ rằng mình là đứa con bất hiếu. Nay con đã là một Phật tử, con mong thầy quan chỉ chỉ cho con phải làm gì để báo hiếu cha mẹ.
Báo hiếu nó gồm có 3 cách trong tình huống vừa nêu. Cách 1 á, là ta tổ chức những cái khóa lễ cầu siêu. Đừng tổ chức tre đàn chẳng tế vì rườm rà, tốn tiền, mà Hương Linh thì không có nghe được tiếng Hán. Và do vậy nội dung của trợ tiếng cầu siêu sẽ khó có thể đạt được như kết quả. Việc tổ chức lễ đó thì nên diễn ra một cách là có sự tham dự của đương sự, và chúng ta cần phải đối diện trước hương án của người quá cố, nói lên những cái điều mà mình quan tâm, nhưng mà đừng tự hành hạ cảm xúc bản thân. Thưa mẹ, thưa cha, ngày mà cha mẹ qua đời đó, con đau khổ nhưng vì một cái nghịch duyên con không có mặt được. Con biết rằng đó là một cái lỗi về đạo hiếu, mặc dầu trên thực tế con chẳng có lỗi gì. Nay hiểu được Phật rồi, con mong cha mẹ nếu chưa siêu đó, thì nhân vào cái lễ cầu siêu này đó, đừng có thương tưởng nhớ tiếc gì đối với con cháu nữa. Tất cả chúng con có thể tự lo, tự làm lấy. Và cha mẹ hãy tự lo cho bản thân mình để được siêu thoát. Mà siêu thoát ở đây được hiểu là tái sinh. Thì cái việc làm này nó sẽ rũ bỏ được những cái nỗi đau về cảm xúc từ hành hạ, từ một cái chuyện mà mình không có làm gì lỗi trong quá khứ. Ngay cả trong tình huống mình lỡ lời nói một cái lời gì đó, cha mẹ mình giận quá, tai biến mạch máu não rồi chết trong hôn mê, thì cũng không nên tự dằn vặt, mà thay thế đó bằng một hành động chuyển nghiệp cụ thể. Bước 2, ta tổ chức khóa lễ cầu siêu xong rồi đó, thì nên phối hợp với các hoạt động từ thiện. Và nhớ lại xem khi người mẹ, người cha còn sống đó, ông bà quan tâm đến cái gì. Chẳng hạn nếu người cha thích giúp các trẻ em mồ côi, thì mình dành cái số tiền từ cái thu nhập của mình đó, một phần nhất định nào đó, thì nhân danh người cha đến những trung tâm từ thiện đó trực tiếp làm, và dẫn theo đứa con của mình. Khi mình giao tiền cho trung tâm, cho một thầy, một sư cô hay là một người quản lý, thì ta để cho đứa con mình tạo cái động tác trao. Như vậy từ nhỏ ta đã gieo cho chúng cái hạt giống hiền lương, từ bi, đạo đức, giúp người cứu đời. Thì sau này hạt giống này sẽ làm cho chúng không thể dùng bàn tay này để giết người, trộm cắp, lừa đảo, móc hoặc hối lộ hay làm gì đó phi pháp. Như vậy ta giúp cho tương lai của con em. Và một mặt khác ta báo hiếu một cách rất là thiết thực, tức là hồi hướng công đức, một tài khoản vô hình có thể theo được với chúng sinh trong tiến sinh của sanh tử. Còn nếu như người mẹ mình có cái thói quen thích ấn tống in kinh, thì mình nên làm theo cái nguyện vọng đó và hồi hướng. Còn việc bà đã tái sanh chưa hay không, nó không là không quan trọng nữa. Ta cứ làm để giải tỏa cái tâm lý của mình là chính, và hỗ trợ cho người kia là cái phần chính tương đương. Điều thứ ba là sau khi tiến hành các công việc đó xong rồi thì hãy an tâm, đừng giày vò mình thêm nữa. Và cũng đừng đi coi đồng, coi bóng, thầy bói để hỏi rằng là bây giờ cha mẹ tôi tái sanh ở đâu, có vất vưởng như cảnh giới ngạ quỷ hay không. Vì không có mấy người giác ngộ trên hành tinh này để nói chúng ta câu trả lời đích thực. Và do đó theo lời Phật dạy cứ hãy an tâm. Trong rất nhiều bài kinh, khi nghe tin một vị đệ tử của Ngài qua đời đó, với Đức Phật một người có được thiên nhĩ thông, tức là thấy rõ được cảnh giới tái sinh của các chủng loại trong tương lai, đại cương đến chi tiết rõ, mà Đức Phật vẫn còn không nói về cái cảnh giới tái sinh của người ấy. Cho đến khi nào được hỏi dữ lắm, Ngài mới bắt đắc dĩ mà nói. Thì là người bình thường chúng ta bận tâm về điều đó làm cái gì? Cứ làm hết bổn phận, trách nhiệm của một người con thảo cháu hiền, và sau đó cứ an tâm. Còn nếu cha mẹ chưa siêu, nói theo kinh Địa Tạng, thì cha mẹ sẽ cho chúng ta biết bằng các cách. Cụ thể nhất là báo mộng. Báo mộng thường diễn ra trong lúc mà mình chưa có ngủ say, đó lúc vẫn còn đang thức. Và ít nhất trong gia đình có hai thành viên có cùng nội dung một giấc mơ. Chứ còn người vợ mơ thấy người chồng thì quan hệ tình cảm nó khác. Cái nội dung lấy là tái tạo cái dữ liệu tình cảm cũng khác. Còn con trai mà mơ thấy người mẹ khác với con gái mơ thấy người mẹ, đó là cái ức chế tâm lý. Cái thể hiện của cái sự dằn vặt về cảm xúc là cho chúng ta thấy hình ảnh này hình ảnh kia thôi. Và cái đó nó thuộc về cái đầu, cái bộ não của chúng ta, chứ nó không liên hệ gì đến thế giới hiện thực. Còn hai người mà cùng một nội dung giấc mơ thì sự trùng lập như thế là hiếm có lắm. Vì hiện thực chưa siêu là một, và do đó đứa con trai cũng thấy vậy, đứa con gái cũng thấy vậy, người cha cũng thấy vậy, rồi người anh em với người mẹ đó cũng thấy thế, chứ không thể thấy khác được. Nếu có dữ liệu này thì ta tổ chức cầu siêu thêm một lần nữa, còn bằng không hãy an tâm. Thông thường mỗi người sau khi qua đời vài giây sau là tái sanh rồi, tái sanh theo nghiệp. Còn tái sanh mà nó không hợp gu về nghiệp tương thích đó, thì nó dẫn đến tình trạng hoặc sảy thai hoặc phá thai. Sảy thai là một sự cố y khoa, sức khỏe, tai nạn. Phá thai là một sự cố mà cha mẹ chưa chuẩn bị làm cha, làm mẹ, và không muốn có thêm một đứa con như một gánh nặng, hoặc là bị áp lực của hai bên gia đình, hoặc là một lý do nào khác. Do đó thực tập ba điều vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta trở nên bình an. Còn nếu sau khi làm hết rồi mà tâm vẫn còn ra sức là biết là mình bị chứng bệnh cảm xúc, lao về quá khứ nhiều quá, thì phải thực tập cái bài kinh Hiện Tại Lạc Trú Đức Phật dạy, rũ bỏ cái nỗi đau quá khứ đi, khép nó lại, đừng nhớ đến nữa, đừng nghĩ tưởng đến, mà hãy đầu tư ở hiện tại vào một cái việc kia làm có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn, thì sự thay thế này sẽ làm cho chúng ta trở nên năng động, tích cực, hạnh phúc và bình an. Xin đi câu hỏi khác.
Duyên là gì, nghiệp là gì? Có phải người nào đã mang duyên và nghiệp ở nơi nào thì phải chấp nhận ở nơi đó, hoặc sống với người nào thì phải sống mặc dù đó là cuộc sống địa ngục?
Chữ duyên trong Phật giáo có nghĩa đen là tính điều kiện, tính tổ hợp, tính vô thường, và do đó bản chất của nó là vô ngã. Nhưng mà trong dân gian thì người ta hiểu chữ duyên nghiệp đi đôi với nhau, gắn liền với cái số phận vợ chồng. Chẳng hạn như khi gặp một người nào đầu tiên thể hiện cái sự thiện cảm rồi đến với nhau, cái là người ta nói là vì duyên nợ của tôi với người đó cho nên tôi chỉ chọn người đó chứ không chọn một người nào khác. Quan điểm đó là một sai lầm. Nghiệp là các hành vi thể hiện qua ba phương diện: nếp suy nghĩ trong tâm, hành động cụ thể của tay chân, và lời nói qua phương tiện truyền thông của miệng, rồi những cái biểu đạt chữ viết bao gồm internet do chúng ta điều khiển bằng bộ não. Như vậy là nghiệp là những hành vi đạo đức, phi đạo đức, có chủ ý, phi chủ ý, đều có những cái kết quả và ảnh hưởng của nó, và nó lệ thuộc vào duyên mà kết quả đó nó lớn hay là nhỏ, nhiều hay là ít, hiện tại hay là trong tương lai. Tính điều kiện ngoại tại đó, và bao gồm luôn tính điều kiện nội tại trong nhận thức và quyết định của chúng ta, góp phần tạo ra sự khác biệt về nhân quả giữa mình và người, và giữa mình với thiên nhiên, giữa mình và các chúng loài động vật. Khi mà sống là vợ chồng thì đạo Phật rất kỵ cái khái niệm của Nho Gia con là nợ, vợ là quan gia. Nhiều người không hiểu, tưởng rằng là đạo Phật dạy thế. Khi mình nghĩ vợ là quan gia đó thì người chồng mà lo cho vợ đâu có trách nhiệm nữa đâu, chứ mình trả nợ mà gặp mặt chủ nợ là ghét lắm, trốn không thích, làm sao mình sống hạnh phúc với nhau được. Còn cái tình huống mà là vợ chồng của nhau đó, theo Đức Phật đó, thì nó gồm có ba trường hợp. Trường hợp một á, là ta đến với nhau sau thời gian tìm hiểu kỹ, phù hợp với bốn yếu tố: đồng đạo đức, tức là nhân cách hai bên nó ngang nhau; đồng niềm tin, tức là cùng tôn giáo; rồi đồng sự rộng lượng, tức là chăm sóc lo lắng bên vợ lẫn bên chồng, rồi tặng quà biếu cáp cho những người thân; rồi đồng chí, tức là cùng khuynh hướng lý tưởng, nhiều giác nhau trong cuộc đời. Thì việc đến và vợ chồng của nhau trong tình huống này nó sẽ có một cái độ bền, răng long tóc bạc. Tình huống hai đó là hoặc vì tiền, hoặc vì điều kiện ngoại hình. Nam thì yêu bằng con mắt, nữ thì yêu bằng cái lỗ tai. Và phối hợp lại đó, hai động cơ vừa nêu thì trở thành lạc quẻ. Thì tiền hết thì tình bay, lời không cần đến là tình kết thúc. Cho nên đó, tránh cái tình trạng đính hôn với nhau vì lý do kinh tế. Nhiều chàng thanh niên ở các nước Đông Âu, Tây Âu, Mỹ về Việt Nam kiếm một cái cô nào dễ thương, rồi ga lăng, bao bọc, chở che, cô đó nghĩ rằng mình đang vớ được một chiếc phao rất là ngon. Qua đây không biết, không ngờ rằng là anh ta cũng nghèo giống như những người khác đó, giàu hơn Việt Nam nhưng mà nghèo hơn những người tại đây. Sau thời gian cô ta thấy thôi phải kết thúc, đi tìm chàng khác. Rồi chàng đó thì vì nghĩ rằng mình là Việt Kiều cho nên là mình có thể có cơ hội kiếm một cô nàng đẹp hơn là những cô nàng ở tại nơi mình đang sống. Cả hai đều có động cơ xấu hết, cho nên cuối cùng á là sau 2-3 năm là ly thân, thậm chí có nhiều trường hợp mới 6 tháng là đổ nợ rồi ly dị luôn. Thì tình trạng này nên tránh. Tình trạng thứ ba đó, nó là cái phần tâm đầu ý hợp, đã từng là vợ chồng của nhau kiếp trước. Hiếm có tình trạng này lắm, nó khoảng là 0% thôi, còn đại đa số đó là do nhân duyên điều kiện ở hiện tại hết. Qua quá trình tìm hiểu rồi được giới thiệu, hay là mình tự đến bằng chủ nghĩa ngoại hình, cái hấp dẫn gì đó bên ngoài thôi, chứ ta không quan tâm đến cái tánh hết người đó. Thì trong tình huống là một cái duyên kiếp có sẵn đó, thì hai người mới gặp nhau thôi, giống là đá lửa nó sẹt sẹt vậy đó. Nhanh lắm, nó đến nhau nhanh lắm. Và khi đến nhau rồi là không có cãi vã, không có bất hòa, không có qua quyệt, không có người thứ ba giàu trong tâm tưởng. Vì cái hạnh phúc trần đời giữa hai người đã gắn bó đến nhà, với nhau đến độ đó, trước khi chết đó, hai người vẫn còn mang tâm trạng là kiếp sau lại tiếp tục làm vợ chồng của nhau. Cho nên họ chung thủy trong sự chờ đợi và tìm kiếm. Và trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói thỉnh thoảng nó có sự rủi ro. Ví dụ như trước khi chết đó, thì cái người đi trước nói rằng là tôi sẽ chờ em, và anh ta không có nghĩ đến một cô nào khác. Anh ta sanh ra có thể trước 10 năm, sau đó bà vợ chết 10 năm sau. Nhưng mà đang lúc ở năm thứ 8, thứ 9 bà nghèo quá, có anh chàng nào tới lo bao bọc hết rồi. Thì bà cưới cái ông này mất tiêu rồi. Cái anh chàng kia rồi cứ chờ 10 năm trời rồi, không thấy. Đến 20 năm sau anh ta 30 tuổi, thì cô này vừa chết thì sanh ra được 20 tuổi. Thì cô ta là nhớ đến cái người chồng thứ hai nhiều hơn là cái ông chồng mình đã hứa non thời biển. Cho nên ông kia trở thành là kén đi tìm người hoài, gặp người đẹp, tính nết tốt, rồi gia đình khấm khá nhưng mà không thương được. Vì trong đầu ý chung nhân của anh ta là một người khác, mà người đó đã mất tiêu rồi. Cho nên á, cái mối tình mà gặp nhau mà bén duyên riêng á, thì thường nó làm cái mối tình rất tốt. Bây giờ quý vị thấy là ai mà sống với nhau răng long tóc bạc á, mà vẫn còn thương nhau đắm đuối này đó, là biết là đã kiếp trước có vợ chồng rồi. Còn mà không, nó đều là nhân duyên mới hết chứ không phải là nhân duyên cũ. Đức Phật Thích Ca tự sự ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, tức là những chuyện đời trước của mình á, là đối với công chúa Yajulala thì ngài không phải đời này mới là vợ chồng, mà nhiều kiếp về trước bất cứ cái thành công nào của ngài cũng có bàn tay và sự thông minh của Yajulala. Đó là một tình huống mà chúng ta thấy là nó mang tính kéo theo. Bây giờ trong một gia đình á, ngoài vợ chồng đi, chúng ta thấy cha mẹ nào mà thương con em, rồi con em hiếu kính với cha mẹ, một gia đình đầm thắm trước khi qua bên đây cũng đầm thắm, mà sau khi qua bên đây bảo lẫn nhau là cũng đầm thắm như thế, rồi có con cháu cũng quấn quýt thương yêu nhau không thể tách rời. Thì chúng ta biết là những gia đình như thế kiếp trước đã từng là cha mẹ của nhau, kiếp này cũng như thế nữa. Cho nên á, người ông ví dụ như là 90 tuổi chết, mà trong vòng 2-3 ngày sau đó đó, một đứa con hay là đứa cháu mà có mang thai thì thường đó người ông nó tái sanh vào. Và khi mà sanh ra đó thì cái cá tính của người ông được giữ lại một vài yếu tố mình dễ nhận dạng. Đó là điều mà không thể tránh khỏi. Vì cái tình cảm gia đình nó quyến luyến quá, nó đạt yêu cầu quá, cho nên người ta không có cái nhu cầu là rời khỏi gia đình này. Nên tái sanh lại trong gia đình để tiếp tục làm con của cháu mình, hay là làm cháu của con mình. Và theo Phật dạy, ở cái kiếp nào thì ta đóng vai kiếp đó. Trước đó 6 năm là một ông già 90 tuổi là ông. Bây giờ sanh ra đây là 5 tuổi thì đóng vai là con và cháu của con cháu mình thôi, chứ không thể nói là tôi lúc trước là ông của con, giờ phải đối xử với ông sẽ được. Không thể được. Nói tóm lại đó, đừng nên tin chuyện hôn nhân là duyên đời trước, vì tình huống như thế rất ít. Mà nếu có đó là rất tốt. Còn những chuyện mà lận đận á, khổ đau với nhau, nó không phải là duyên nợ, cái đó là do vì mình không có tìm hiểu kỹ lưỡng. Rồi mình đến với người đó, rút cuộc rồi là ôm cả một cái khối khổ đau. Và trong tình huống khổ đau có mặt đó, thì Đạo Phật không có nghiêm cấm cái sự ly dị. Và khi cái việc ly dị diễn ra thì theo Đạo Phật đó, thì không nên biến nhau trở thành hận thù, vui vẻ với nhau, đường ai lấy đi thôi. Thì còn duyên nó không đủ thì kết thúc. Chứ còn sau khi kết thúc rồi mà còn núi kéo, rồi phá đám, phá cho hồi, rồi nguy hiểm lắm. Thì cái đó mới trở thành là cái duyên lặng đặng ở kiếp sau, với tư cách là kẻ thù chứ không phải là vợ chồng. Xin được câu hỏi khác.
Bạch thầy, con là Tông Trương Đức, có người bạn có chồng mất ở Việt Nam. Gia đình bạn con hiện đang ở đây, Budapest. Ở Việt Nam quý này lại là gia đình bạn con làm lễ 49 ngày ở Việt Nam. Và ngày thứ 50 thì bạn con có thể gặp bạn đời cho chồng ở Budapest. Vậy con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho bạn con nên làm như thế nào để đặt bản thân cho chồng cô ta ở Hà Giang, Budapest. Chúng con xin cảm ơn thầy.
Việc lập bàn thờ đó đối với người qua cố đó có thể chia ra ba tình huống. Tình huống một đó là cha mẹ và ông bà, thì ta không cần phải chờ đến ngày 49, ngay khi cái lễ tống táng hoặc thiêu hoặc chôn, bàn thờ được thiết lập để chúng ta nhớ ơn cái công đức mà đã khai sinh sự sống với tư cách là một con người. Việc chậm trễ đó đôi lúc nó sẽ làm giảm đi cái lòng hiếu thảo của chúng ta. Tình huống hai, giữa vợ chồng với nhau đó, thì ta lập bàn thờ để nhớ cái nghĩa, cái ơn. Nếu giữa họ đó có một hoặc là hai mặt con trở đi, sự lập bàn thờ đó sẽ làm cho những đứa con có cơ hội được hiếu thảo. Và do vậy nên làm liền sau lễ tống táng, chứ không nên chờ sau 49 ngày, vì như thế là quá muộn. Và các đứa con nó sẽ không có cơ hội để báo hiếu cha ngay từ những cái lúc mà đau khổ nhất trên cuộc đời, khi vẫy tay chào với một người rất thân. Tình huống 3, nếu hai vợ chồng đó hoàn toàn không có con, và đang khi tới cái người còn sống này đó cũng có nhiều cái mối quan hệ lặng đặng với người chết, cho nên là họ cũng không có muốn thờ gì, thì cái đó cũng không ai cấm cản. Họ có thể bước thêm một bước nữa nếu muốn, hoặc có thể giữ độc thân á, tùy theo cái nguyện vọng và sự lựa chọn. Do đó đó là nếu ta phải làm cái bàn thờ theo nguyện vọng và sở thích của mình thì làm càng sớm càng tốt. Sau 49 ngày trong quan hệ vợ chồng đó, hoặc là sau 1 năm, thì đỡ bớt đi cái không khí tăng tốc á, thì ta có thể bỏ đi cái phần lư hương, không có đốt nhang đèn nữa, mà mình chỉ cúng hoa trái cây thôi. Có rất nhiều bà vợ thương chồng với sự chung thủy và tận tụy đó, làm cho bà gần như là ốm đau theo cái chết của chồng. Có nhiều người cho nên là điên dại. Bây giờ do đó trong tình huống như vậy thì ta nên khuyên người đó đó đừng nên lập cái bàn hương án. Vì khi nhìn cái khói nghi ngút quyện tỏa trong cái phòng thờ đó, nỗi đau về cái tình yêu bị kết thúc đó sẽ dâng trào, làm cho người đó khó vượt qua. Cho nên nếu không phải là tình huống như vừa nêu thì ta có thể nên lập bàn thờ sớm và để tưởng niệm. Nếu ta sống chung thủy, không có nhu cầu tái giá nữa, thì việc để bàn thờ đó suốt cuộc đời mình thì lại càng tốt hơn. Rất nhiều người Việt Nam đã làm được việc như thế. Xin đi câu hỏi sau.
Con là Nguyễn Kim Phượng, hiệu Diệu Long, con gái con là Cao Minh Phương, hiệu Diệu Đức, kính mong thầy cầu cho mẹ con sức khỏe. Con gái con hiện đang ốm, con thỉnh thầy cho con gái con tăng con đã khỏi, bình an, hai tâm, hai tính, hai tinh, hai sáng cho con gái con.
Cái nguyện vọng của người mẹ hay người cha hoặc là ông bà đó, muốn cho con được khỏe mạnh, bình an đó, cần phải thực hiện đúng cách theo đền Phật dạy trong các kinh. Bước 1, khi lễ cầu an được diễn ra đó, thì việc thực hiện nó cần phải có sự dự phần của đứa con hay đứa cháu mà mình quan tâm. Ví dụ như nó đang nằm ở trên giường bệnh tại một bệnh viện, Ở Việt Nam thì dễ thực hiện, ở nước ngoài thì khó. Vì trong bệnh viện người ta không cho phép thân nhân là ở như là những nước nghèo. Thì ngay cái giờ mà thăm bệnh nhân á, thì người bệnh có thể được đưa ra phòng khách hoặc là tự đi ra. Thì lúc đó ta có thể nhờ một cái người mà có năng lực hỗ trợ cầu an đến để tư vấn, nung đúc tinh thần. Còn ở Việt Nam thì chúng ta có thể thực hiện một khóa kinh. Thì trước khi thực hiện khóa kinh á, thì phải giải thích cái giá trị trị liệu của thời kinh đối với người bệnh, làm cho người đó sẵn sàng đón nhận cái thời khóa lễ được diễn ra. Thì tác dụng tâm lý trị liệu trên bệnh nhân đó mới thật sự là có. Trong tình huống người bệnh là mất khả năng tri giác, ví dụ như là sống trong thần kinh thực vật hoặc là hôn mê, thì cũng đừng vì thế mà sợ là họ không cảm nhận được. Cho nên chúng ta phải tập trung nói bằng cái sống tâm, tức là sự quán tưởng, ta nói nhẩm trong đầu. Bản thân người cha, người mẹ, các thầy, các sư cô, bạn đạo, ban hộ niệm, tế cũng phải nói cái nội dung rằng là khóa lễ này được thực hiện ngay bây giờ sau vài phút là vì con. Và con hãy tin rằng là cái năng lượng Phật Pháp dị màu, rồi sự gia hộ của chư Phật sẽ có thể giúp cho con được bình an. Do đó hãy đặt niềm tin cao, lắng nghe với tâm hoan hỷ. Thì người đó đó, dầu đã bị hư lỗ tai, không còn biết, vẫn có thể cảm nhận được ở trong chiều sâu của cõi vô thức. Điều thứ hai là tùy theo cái tâm lý của người bệnh mà việc hướng dẫn đó nên ngắn gọn hay là nhiều. Rồi sau đó thời kinh diễn ra. Phải làm sao cho người bị bệnh đó tiếp nhận được và là thấy biết được. Nếu như cái việc tổ chức tại một địa điểm khác với cái nơi bị bệnh đang diễn ra, thì đồng lúc đó đó phải có một sự phối hợp. Một người ở bên giường bệnh nối kết điện thoại cho cái nơi mà diễn ra, để cho người bệnh nghe biết rằng là có một khóa lễ cầu an đang hướng tâm về cho mình. Thì dầu đang nằm trong bệnh viện vì những lý do không được thăm, không được tiếp xúc, người đó cảm nhận được một cách trực tiếp như đang thể làm cho chính mình bên giường bệnh vậy. Điều thứ ba, nếu lễ cầu an diễn ra mà người bị bệnh hoặc là được quan tâm không hề nghe biết đến cái gì, thì cái tác dụng tâm lý trị liệu trên thân là hoàn toàn không có tác dụng, không có kết quả. Thì cái người thực hiện nó vẫn có phúc. Có phúc là thể hiện lòng từ bi, thương xót với người thân, rồi tạo một khóa lễ có giá trị tâm linh, và người đó hưởng gần như là 9,9. Còn cái người kia chứ 0,00%, không đáng kể. Cho nên thay vì mong cho các thầy gia hộ được sự bình an, thì tốt nhất ta nên chọn cái bước 1 và bước 2 để ta nỗ lực làm. Và cái kết quả đó nó sẽ đạt được một cách rất là trực tiếp, tùy vào cái năng lực của niềm tin, sự tập trung cao độ trong cái khóa lễ cầu an được diễn ra, mà việc chuyển hóa trị liệu đó có thể được thực hiện ở mức độ cao nhất. Thì chia sẻ với nỗi đau của người đặt câu hỏi, và rất mong người cha người mẹ đó hãy bình tĩnh, tin tưởng, rồi vào năng lực chuyển nghiệp, nỗ lực hồi hướng công đức, làm những việc làm cần thiết để hồi hướng, thì người bị bệnh đó sẽ được tiếp nhận trực tiếp và những cái hỗ trợ cần thiết để vượt qua những nỗi đau và nỗi khổ trên tâm. À, xin được hỏi.
Ông Phật tử hỏi là mục đích đến chùa là gì?
Đó là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng mà trả lời sẽ không bao giờ hết được. Một số thương gia đến chùa để mong cho mình được giàu. Các chính trị gia đến chùa để mong cho mình tại vị được lâu hơn. Người Phật tử thường thành thì mong được hiểu rõ chánh pháp, biết được đường đi và sự thực tập để sống hạnh phúc ở hiện đại. Còn người mới bắt đầu vào đạo mà có yếu tố tôn giáo thì nghĩ rằng là Phật giống như Thượng Đế Thần Linh đến để cầu mong được một phúc báo. Cho nên động cơ nào lý do gì đến với chùa, thông qua đó để biết được đạo Phật đều tốt cả. Nhưng sau khi đến chùa rồi đó, chúng ta phải thay đổi cái nhận thức đó cho đúng, và nhờ đó đó cái kết quả của việc đến chùa nó mới thật sự được tốt. Để có kết quả đó thì ngoài việc đến chùa, ta cần phải đến với Phật pháp, nghĩa là hiểu rõ pháp môn Phật dạy thông qua việc đọc và hành trì các kinh. Và trong thời gian tôi có mặt tại chùa đó, ngoài những cái khóa tu, trong những thời gian cụ thể ta tham dự một cách thành tâm, rồi các cái lễ hội ta tham gia đóng góp với tư cách là người đồng tổ chức, trợ lý tổ chức, hoặc là tán trợ cho việc tổ chức, hoặc ta làm công quả cho những cái việc cần thiết mà ngôi chùa đang có nhu cầu. Ngoài ra ta còn góp phần hỗ trợ cho những người biết đạo sau chúng ta, bao gồm những con cháu và người thân, hiểu được đạo một cách vững hơn, khỏi phải ngỡ ngàng như là mình tự mò mẫm lần dò như trước đây. Nói tóm lại đó, tùy theo cái trình độ nhận thức và cái mục đích mà chúng ta xác định được cái nhu cầu đến chùa. Và việc đến chùa đó, tối thiểu chúng ta học được các phương diện, đó là về đạo đức để ta sống tốt hơn, về dân sự để ta sống có tình người hơn, về tâm linh đó ta sống một cách an bình hơn, và về tất cả những cái việc mà mình cần đến cho bản thân đó, thì ta làm được ở hiện tại, và ta cũng có được cái phúc lạc ở trong tương lai. Ảnh hưởng đó không chỉ cho chính bản thân mình mà còn cho những người thân thương nữa. Cho nên khi đi chùa, khi đến chùa, nhớ là đừng đi cô đơn hay cô độc một mình. Vợ thì dẫn theo chồng, chồng thì dẫn theo vợ, nam nữ mà chưa có chồng thì dẫn thêm tình nhân. Như vậy một á, trở thành là ba. Nếu có con á, thì 3 tuổi là cho quy được rồi. Con nít ngày nay nó khôn dữ lắm, nó không phải là lớn ngớ lố gố giống mình đâu. Và do vậy 3 tuổi nó hiểu rồi. Có nhiều cô bé, cậu bé 3 tuổi thôi nó còn biết thời trang đó. Quý vị không tin nha, nói con cạo đầu giống các ông thầy không? Không, xấu lắm. Có ai dạy nó về khái niệm xấu đẹp đâu, nhưng mà nó sẽ nói. Cho nên ta phải cố gắng đi chùa vì mục đích là để thấm tương trao về đạo đức, tâm linh, hạnh phúc ở trên cõi đời này, để giàu hơn, bình an hơn và sống có giá trị hơn cho mình và cho người. Xin được gọi các
này, khi trong gia đình có người đang sắp mất thì phải làm gì?
Có 4 vấn đề cần phải lưu tâm. Thứ nhất á, thời gian đó là thời gian quan trọng của tiến trình tái sinh. Do đó những người thân bằng mọi giá không được tạo ra một phản ứng gì dẫn đến sự phân tâm, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, buồn tủi, tiếc nuối của người chuẩn bị ra đi. Vì những thái độ tâm lý tiêu cực đó đó sẽ gây trở ngại ít nhiều đến cái cảnh giới tái sinh, mà lẽ ra người đó xứng đáng để được hưởng một cách tương thích về nhân quả. Để làm được công việc ấy thì chúng ta lưu ý đừng có, nếu mà lỡ cha mẹ chưa có làm di chúc thì đừng có kêu ông viết di chúc liền, đọc liền đến thông. Cái đó là khổ lắm, họ sẽ bị hoang mang liền, chưa kịp viết di chúc là chết rồi. Mà chết trong lúc đó rồi đảm bảo là khó siêu lắm. Thì ý niệm về cái chuyện đó chưa được kết thúc cho nên chết sẽ mở mắt chừng chừng. Điều thứ hai là không có kiên cử về tứ hành xung. Ta ở bên cạnh người cha, người mẹ hay những người thân để giúp đỡ thái độ tâm lý cho người ra đi. Ví dụ như trước đó một vài ngày hay vài giờ, người mẹ đang nằm đau đó giận đứa con lắm, bởi vì đứa con nó làm cho mình không được vui, hoặc là nói nó mà nó không chịu nghe. Thì trong giờ phút này đứa con đó nếu không biết thì ta là những người thân phải khích lệ, phân tích cho cô ấy, cậu ấy đến xin lỗi người đang hấp hối. Ví dụ với vai trò đó là con đối với mẹ thì nói là mẹ ơi, con hơi dại dột, thì nếu mà con nghe lời mẹ khuyên trong thời gian qua đó thì nó không nông nổi như thế này. Hiện nay con đã hiểu rõ được cái sai lầm của con, mong mẹ bỏ qua với sự rộng lượng. Mà mẹ là Phật tử nữa thì Đức Phật dạy từ bi, con tin tưởng rằng là mẹ tha thứ cho con và con sẽ nỗ lực làm thật là tốt. Thế mình nói làm sao cho cái người kia rũ bỏ được những cái tức tối, những cái buồn tuổi, những cái uất hận đó, thì người đó mới chết dễ dàng. Còn nếu như trong gia đình đó còn một người đó nó chưa về mà người chuẩn bị ra đi cứ trông ngóng, trông dài, trông ngắn, thì lúc đó chúng ta phải nên khéo nối kết điện thoại, nếu có điện thoại, để cho người đó nói qua điện thoại, mở loa lớn lên, thì cái người đang hấp hối này nghe xong rồi là ra đi nhẹ lắm. Còn bằng không á, chết tức tưởi sẽ không nhắm mắt. Rồi ai mà có vuốt mắt đi nữa thì cũng không nhắm lại, nhắm chút xíu rồi mở ra tiếp. Nhưng mà khi người đó về vuốt thì là hết. Điều thứ ba, ta nên hỗ trợ hộ niệm. Nếu người đang nằm bệnh là một Phật tử thì việc hộ niệm rất dễ. Ta nhắc tùy theo pháp môn mà người đó thực tập. Họ hằng ngày hành trì về thiền thì đừng nên nhiệt tình mà đi niệm Phật cho họ là lúc họ giận ấy. Nếu thường ngày họ trì thần chú thì nếu mình không biết mật tông thì đừng có hộ niệm bằng thiền hay là bằng tịnh độ, mà phải nhắc rằng là pháp môn của mẹ, của ba là các thần chú, thì ba hãy ráng mà đọc các thần chú để được nhiếp tâm, không nhớ về cái đau trên thân, không nói cái đổ cái khổ trên tâm, đừng luyến tiếc sợ hãi lo âu gì nữa hết á, cứ thản nhiên lo đi rồi mọi việc nó sẽ được bình an. Đó là cái người có kinh nghiệm hộ niệm. Còn ai là hành giả tịnh độ tông á thì mình nhắc nhở về nhất tâm bất loạn, rồi cái cảnh giới Tây phương có nhiều giá trị thế này, và muốn được như thế đó thì phải chuyên nhất chứ không được loạn tâm, nghĩ về con cháu, sở hữu, tài sản, hận thù, oan ức phải buông hết. Thì người như thế nó sẽ hỗ trợ cho sự ra đi thật là tốt. Điều thứ tư, bên cạnh và đang lúc chờ đợi thì ta nên cho người đến chùa ở cái nơi gần nhất để mời các thầy đến trợ tiếng cho. Từ lúc người thân ở trong gia đình nó cũng có những cái giới hạn, và cái độ áp phê về tâm lý trong việc nhắc nhở nó cũng không bằng như là có một vị tu sĩ có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Chúng ta càng phải phối hợp nhiều điều như vừa nêu. Rồi nếu người đó có những cái lời gợi gắm cuối cuộc đời, nếu không vi phạm luật pháp thì nên làm cho người quá cố thỏa mãn được cái di chúc và nguyện ước. Đó là điều mà nhiều người sau khi gợi gắm rồi đó, họ vẫn chưa buông, họ vẫn còn theo dõi. Nếu họ quá kỹ, quá lo xa đó, thì việc mà thực hiện đúng nguyện vọng và di chúc sẽ làm cho họ ra đi rất là nhẹ nhàng. Và ngay lúc đó chúng ta nhanh trí, bà vừa mới nói một câu đó, rồi con sẽ cố gắng làm việc này, làm liền, cái ta cho người đi làm liền, làm xong báo liền kết quả cho bà biết là đã làm xong, thì bà cảm thấy an tâm là ra đi. Nói tóm lại là các nỗ lực hỗ trợ phải đúng cách, đúng tình huống, đúng người, thì cái tác dụng tích cực trong vấn đề tái sinh mới có. Và dầu cho có những cái thoại tướng như là cái mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể, hay là cái ánh sáng cầu vồng xuất hiện ở trong căn nhà qua một cái cửa sổ hay một cái lỗ gió, hoặc là cơ thể mềm mại ra, gương mặt tươi hồng hơn sau 6-7 tiếng niệm Phật, cũng đừng vì thế mà quá mừng và cường điệu. Vì Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, tất cả đó là vọng tưởng hết á. Hoặc là nó có những cái tình huống sinh học cơ thể bình thường thôi, nó tạo ra những phản ứng quá chất trên cơ thể thôi, chứ nó không có là dấu hiệu của giảng sanh Tây phương gì hết á. Và cái dấu hiệu cho chúng ta biết là tái sanh chưa, đó là mở mắt là chưa tái sanh, mà chết nhắm mắt là tái sanh rồi. Còn á, tái sanh ở cảnh giới nào là nó lệ thuộc hoàn toàn vào nghiệp, chứ không phải vào cái sự hộ niệm ở ngay cái giai đoạn cuối đâu. Nếu mà cái cận tử nghiệp nó quyết định hết tất cả thì phần lớn ta không cần tu, đến giờ chót là hộ niệm cái là xong, chuyện đó là không có được. Do đó đừng có cương điệu quá, và cũng đừng có chạy theo niềm tin trong dân gian, vì những niềm tin đó nó không có cơ sở trong kinh điển. Thì việc mà hỗ trợ như thế sẽ giúp cho người chuẩn bị chết đó, sẽ chết được an lành. và kết quả là cảnh giới tán sanh rất là tốt. Xin được câu hỏi khác.
Trong 49 ngày đối với người đã chết thì người sống cần phải làm những gì cho người chết?
Chờ đến 49 ngày là hơi khá muộn. Có lẽ là phát xuất từ cái lý do hiểu lầm do các bản dịch từ chữ Hán không được rõ, mà một số người Phật tử lại nghĩ rằng đó tuần thất thứ bảy tức là tuần thất định mệnh, quyết định cái sự tái sinh. Thực ra thì không có kinh nào nói tuần thứ bảy là quyết định định mệnh tái sinh đó. Đại đa số sau khi tắt hơi thở, nếu mắt nhắm là cảnh giới tái sanh diễn ra trong vòng vài ba giây, vài ba giờ, vài ba ngày thôi. Cho nên á, nếu ta có lòng và muốn làm các phước báo cho hương linh như là một phần hồi hướng công đức, tốt nhất là chúng ta làm ngay sau lễ tẩn liệm và suốt thời gian quàn cái linh cữu của người đó tại nhà hay là một nhà tang lễ, hoặc đang khi chờ một cái thời hợp kích điện, thời điểm thích hợp, chúng ta hoàn ở trong một nhà xác. Để 49 ngày là quá trễ rồi. Ví dụ như sau khi liệm xong thì ta thỉnh mời một thầy có kinh nghiệm thuyết linh để nói về cái vô thường sanh tử, một mặt là an ủi những người thân ta còn sống, một mặt khác là hướng dẫn hương linh cái cảnh giới tái sinh. Nếu như ta muốn phát tâm cúng dường trai tăng, bố thí giúp đời cứu người thì nên làm trong thời gian tăng lễ, rất là tốt. Và lúc đó chúng ta đối trước linh cữu và nói rằng là ngày hôm nay tất cả chúng con, những người con ở trong nước, những người cháu ở hải ngoại đã về đầy đủ hết, nên mẹ hãy an tâm, bà hãy vững lòng, chúng con sẽ trích từ những cái số tiền do con cháu gộp lại tổng số, ví dụ như là 30 triệu, và khi còn sống á, thì con biết là mẹ đó rất là quan tâm với những cụ già neo đơn tàn tật, thì chúng con sẽ lấy cái số tiền này đến để giúp đỡ cho họ nhân danh mẹ. Như vậy nếu bà chưa siêu, bà cảm nhận được và hài lòng, cái niềm hoan hỷ đó giúp cho bà không còn luyến tiếc. Và tối thiểu trước khi động quan ta phải có một cái buổi thuyết linh, tức là thuyết giảng cho người quá cố, mà trên thực tế là nói cho những người sống nghe, hoặc là cho cả hai. Nếu không có yếu tố này mà chỉ có những khóa lễ tụng cầu siêu, hết chùa này đến chùa nọ, đến lúc lệ lạc không có nhiều. Phần lớn các chùa ta tụng âm Hán Việt, người còn sống không biết chữ Hán, nghe cũng như giống như là điếc vậy, cái hiểu gì đâu. Tu sĩ Phật giáo mà không biết chữ Hán thì cũng không hiểu luôn, huống hồ là người đời mà là hương linh nữa. Cho nên ta phải thuyết giảng để giá trị nó được nhanh chóng hơn. Và đừng có thói quen là mời quá nhiều chùa, không cần thiết. Để cho vài chục vị thầy và sư cô độ một hương linh là quá lỗ lã. Một hai thầy, một hai sư cô có kinh nghiệm là làm đủ rồi. Và trong 7 tuần thất đó, thì chúng ta làm như một sự phòng hờ. Mặc dù mình biết là phần lớn các hương linh đã được siêu, phòng hờ thì trong những cái tuần thất như thế, nếu hương linh chưa siêu đó, có thể lắng nghe cái lời hướng dẫn để hiểu rõ được thi thể này không phải là tôi. Tôi không bị kẹp vào trong thi thể. Gia tài, sự nghiệp, sở hữu con cháu không phải là sở hữu của tôi. Vậy đó mình mới dễ buông. Và có một cái vướng mắc gì đó thì chúng ta tháo mở vướng mắc đó. Cho nên thay vì chúng ta bận lo về cái ngày tốt, ngày xấu, giờ kỵ, giờ trùng, thì theo Phật giáo ta không có kiêng cử gì hết. Con cái có mặt đầy đủ. Ngay cái giờ phút đó mà mình mê tín cái là mình bất hiếu, sợ là ông bà mình chết kéo theo. Chuyện đó làm gì có thật. Ông bà mình á, chết hy sinh mình không có thì thôi, chứ lấy đâu mà đi kéo mình. Mà do vì mê tín người ta vẫn cứ tin như thế. Và đến 100 ngày đó thì cái này nó không có nguồn gốc từ đạo Phật. Người ta trở một thói quen nè, người ta vẫn tổ chức cúng. Rồi tiểu tường, đại tường, ngày giỗ hàng năm thì mình cứ phải làm theo cái dân hóa Phật giáo, để hồi hướng công đức cho người quá cố. Mặt khác á, ta duy trì truyền thống này để cho cái lòng hiếu kính nó được đảm bảo và con cháu noi gương theo cái văn hóa đó để sống một cách có trách nhiệm và có tình người với những bậc trưởng thượng trong gia tộc. Cả hai nó đều được lệ lạc, chứ đừng có bận tâm mà mình chạy theo những cái lời lý giải trùng tan tam tai ly tán, chuyện đó là chuyện hoàn toàn không có thật. Xin được câu hỏi khác.
Thầy, con xin hỏi, trong quá trình tu tập có thể gặp những trở ngại người ta gọi là ma chướng, làm thế nào để vượt qua được?
Ma chướng nó có nhiều loại. Loại phát sinh từ nhận thức sai, thì việc tháo mở nó đó là mình học Phật pháp, trao dồi chánh tri kiến, phát triển trí tuệ thì chúng ta có được một giải pháp thích đáng. Lợi hai đó là những cái nghịch cảnh tác động ngoại cại do những người thiếu thiện chí, không có tâm tùy hỷ, hoặc là do hiểu lầm, hoặc là do sự cạnh tranh. Nên những ma chướng này đó thì ta nên thực tập là không có nói kết hận thù, rồi tìm một cái hướng để hòa giải. Đồng thời bên cạnh đó chúng ta phát triển các cái nhân lực, nhân đức tốt từ phía bên mình, để nhờ cái phước lực tốt này nó chuyển được một phần nào đó các cái nghiệp xấu nếu ta có với một người nào đó. Và đừng có cường điệu quá cái tình huống ma chướng đang diễn ra. Bởi vì ta thử hình dung đi, nhà cao 110 tầng như hai tòa nhà thương mại của Mỹ thì gió nó phải có một cái cấp độ mạnh hơn là chúng ta ở cái nhà một tầng trệt. Tàu mình ra khơi vào Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương thì sóng nó phải lớn hơn rằng là lúc mình đang cập bến ở trên các con sông. Cái quy luật thuận và nghịch nó luôn luôn nó xuất hiện theo hai chiều, ta không thể tránh khỏi. Và càng làm nhiều các Phật sự, các việc tốt, phát tâm lành, thì một số người nghĩ sai rằng là nghiệp đang bị đổ. Thực ra không có đổ nghiệp, mà đang chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp thì nó có một sự đánh đố để loại trừ giữa cái tốt và cái xấu, cho nên làm cho mình có cảm giác hơi mệt mỏi chút xíu. Nhưng thay vì ta là quá lo thì hãy mừng rằng là việc làm tốt đó nó đã có một sự chuyển biến. Tôi gọi là thuốc đắng đã tặc. Uống thuốc nào mà áp phê liền là nó có một cái hoạt động thay đổi vai trò vị trí của đó, chứ bằng không nó vẫn còn nằm y nguyên. Cho nên thay vì buồn, sợ hãi, lo lắng, sầu bi khi mà có một cái nghịch cảnh đến, thì người tu học Phật phải vững tâm và xem đó là dữ liệu để nhờ đó ta có tiến bộ hơn, có kinh nghiệm hơn, hoặc ít nhất là có một giá trị để tham khảo. Tuy nhiên sẽ là một sự sai lầm nếu ai đó nói rằng để có được con đường an vui, hạnh phúc, thành công phải trải qua các cái gian khó. Đức Phật phủ định chuyện đó trong kinh. Với rất nhiều người đâu trải qua gian khó đâu, vì cái nghiệp xấu họ không có, nghịch cảnh họ không có. Cho nên đang trong nghịch cảnh thì mình tìm cách để mình vượt qua bằng tâm niệm, bằng nỗ lực, bằng phấn đấu, bằng tinh tấn. Nhưng đừng nghĩ rằng nó là điều kiện cần phải có. Bởi vì nghĩ như thế đó thì chúng ta sẽ bị tiêu cực quá, hoặc là tự khổ hạnh quá, hoặc là tự khổ nhục kế hóa trên thân, vốn là điều mà Đức Phật cần khuyên chúng ta xa lánh. Điều thứ ba đó là bản thân của mình đó, đôi lúc chiến thắng được nghịch cảnh, nhưng có lúc là đầu hàng vì thiếu kinh nghiệm hoặc là yếu lực, thì chúng ta cần đến những sự trợ giúp của bạn đồng hành. Ví dụ như một đứa con đang sợ ma, bây giờ mà la hét lên thì cái nỗi sợ nó càng lớn, chui vào trong phòng tắt hết đèn chùm mình lại thì nỗi sợ nó hoành hành nhiều hơn. Lúc đó chỉ cần lại ôm người cha người mẹ vào lòng, hoặc là cầm tay người cha người mẹ nói ba hãy dắt con đi, mẹ hãy dẫn con đi, thì nỗi sợ hãi hết. Ít nhất mình nghĩ là có người cha lớn bên cạnh mình, không ai dám ăn hiếp mình. Thì nhiều đứa con nít nó đâu có đủ nhận thức đâu, ma không có thật đâu, ma không có hại thật đâu. Cho nên cái hỗ trợ cần thiết đó là giúp cho chúng ta vượt qua được các nghịch cảnh. Còn tình trạng mà tự mày mò, tự dần bước, rồi mặc cảm, tự ti, hay là không có mạnh dạn nhờ trợ giúp vì nghĩ là không cần thiết đó, sẽ làm cho mình bị y ạch, mệt mỏi hơn và dễ bị ngã quỵ giữa đường. Cho nên sự trợ giúp sẽ giúp cho chúng ta vượt qua dễ dàng và thành công. Rồi điều thứ tư là nếu như mình đã nỗ lực 1, 2, 3 mà chưa thành công thì nó sẽ có những tình huống là nó là kết quả tất yếu của một hành động xấu trong quá khứ. Thì lúc đó chúng ta phải thực tập chuyển hóa nghiệp. Nếu cái nghiệp lành đằng đó nó liên hệ đến tri thức, tức là học chưa đến xong, rồi vì cha bệnh thì phải nghỉ, vì hết tiền nó phải kết thúc, rồi vì một cái gì đó mà không thể tiếp tục, thì lúc đó chúng ta phải thực tập chuyển nghiệp về nhận thức để chúng ta không còn bị cái cảnh lặng đặng này nữa. Còn nếu đó là một cái nghiệp nào đó trở ngại cho việc làm ăn buôn bán thì chúng ta cũng sám hối nếu trước đây mình đã từng ăn gian, lừa dối, nói láo, rồi cân đo không có đủ hay là qua mặt luật pháp v.v. thì bây giờ tôi xin cam kết không làm điều này nữa và làm các việc làm tốt để chuyển cái nghiệp đó. Thì cái phần sám hối nghiệp chướng đó là một hỗ trợ rất tích cực. Tùy theo tình huống và bản chất từng loại nghịch cảnh mà chúng ta nên áp dụng để cho có kết quả, nhờ đó ta có thể tiến tới phía trước không có đầu hàng, đào tẩu và bỏ cuộc nữa chừng. Xin đi câu hỏi khác.
Chúng con có ý thức giữ giới không đặc biệt về thân và khẩu, thế nhưng trong tâm vẫn còn có những ý không thanh tịnh như sân hận, dù rất nhẹ và đúng tị. Làm thế nào để thanh lọc suy nghĩ của mình?
Có một số phương pháp sau đây chúng ta cần thực tập để vượt qua sân hận và đố kỵ. Đố kỵ đó là con đẻ của sân hận, thể hiện vào cái sự không hài lòng trước những thành công, những cái điều tốt, giá trị hay, uy tín, ảnh hưởng quần chúng xã hội và các cái tác động thuận lợi cho một người nào đó trong những tình huống cụ thể mà ta thấy nghe hoặc là biết được. Thì sân hận nó thường nó có cái cấu trúc loại trừ và chỉ muốn mình trở thành một cái vai trò độc tôn, cho nên nó biến cho người có suy nghĩ và ứng xử đó trở thành là một nạn nhân trong tự thân của họ. Khi mình thực tập được Phật pháp rồi đó thì ta sẽ phải nghĩ thế này: bây giờ tôi có hoan hỷ hay không hoan hỷ với một người thì người đó vẫn như thế thôi, thì dạ gì mà mình không hoan hỷ? Đâu phải vì cái lý do nghi kỵ của mình hay là ghét bỏ ganh tị của mình mà người đó sẽ trở nên xấu hơn và mất đi cái thành công đang có mặt trong tầm tay của họ. Cái lối suy nghĩ đó sẽ giúp cho mình là không nên bận tâm về những cái chuyện như thế và phải xem rằng là cái thành công đó đó nó là một cái tiêu chí để cho mình được phấn đấu vươn lên. Và trong tình huống này ta nên thực tập hai câu được tổ Quy Sơn dạy: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khuất. Nếu đã có một người nào đó trở thành bậc trượng phu, tức là người có giá trị cho cuộc đời, thì tôi đây cũng có thể được như thế. Không nên tự khinh rẻ mình mà bỏ mất cơ hội vừa điều. Thay vì mình đi ganh tị với họ thì mình hãy nêu một quyết tâm đạt được giống như họ. Thì cái cạnh tranh đó dù sao đi nữa nó cũng là một cái cạnh tranh tích cực, không có chuyển hóa trọn vẹn gốc rễ của cái sự sân hận. Nhưng mà nhờ như thế ta lại nêu quyết tâm. Ví dụ như đối với một quốc gia, điều đó nó được hiểu là tự ái dân tộc. Ví dụ khi mình đi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, thấy nhiều nước ta quy hoạch đô thị tốt quá, đường xá nó ngon lành quá, đâu đó nó bài bản quá, thì những người mà có lương tâm đó, giờ mình rút ruột công trình như vậy là thấy không được rồi. Mình tự hành hạ dân tộc mình, trong đó có ông bà tổ tiên người thân của mình một cách gián tiếp. Rồi tự động là mình cố gắng là mình vượt qua được các nghiệp mà rút ruột công trình 50%, 60%, 70%. Rồi mình thấy người ta làm bài bản cách đây cả trăm năm, hệ thống xe điện ngầm, rồi xe lửa trên, rồi xe bus, rồi xe công cộng, Còn bên mình thì nó quy hoạch nó nhất nhát quá, chiều cao chiều thấp, màu vẽ màu rồi mẫu mã, thì tự động mình có cái tự ái dân tộc, nên cuối cùng mình cố gắng phấn đấu để làm sao cho nó được tốt. Thì tự ái dân tộc trong tình huống này đó, nó cũng là một cái biểu hiện của sân. Nhưng mà lấy cái sân có mục đích tiêu cực đó để ta đạt được một cái mục đích khác, thì việc mà thay đổi chuyển hóa đó nó có vẻ nó dễ thực hiện hơn. Còn người tu học có kinh nghiệm sâu sắc đó thì không cần phải lấy những cái sân làm đối tượng, vẫn có thể thực hiện một cách thành công bằng cái quy trình nỗ lực tự nhiên của nó. Bây giờ ta thử so sánh đi. Khi mà chồng Quốc Toản đó bóp trái cam nát ở trong tay, thể hiện cái sân mặt tức, để từ đó nêu một quyết tâm để mà đánh giặc trả thù, không thể hiện ra bên ngoài. Lúc đó mình tức quá, mình nói lên người ta biết hết cái khuynh hướng của mình trong tương lai là gì rồi. Hoặc là khi bà Chương Nhị dương cái kinh tung, cái cung tên để bắn đua với thái thú Tô Định, thì Chương Trắc là chị ruột nhắc nhở rằng là hãy bắn thì phải trúng, em phải nhớ thế. Thì đây là bà muốn ám chỉ cái trúng đây là cái mục đích cuối cùng là chiến thắng, chứ không phải là thắng ở trong cái bắn cung một con chim hay là một trái cây. Và hiểu được ý của chị, cho nên Chương Nhị đã giả vờ bắn trật. Thái thú Tô Định khinh thường hai nữ tướng nổi tiếng, nào giờ chỉ là hữu danh vô thực, thì lính lát còn lại của Việt Nam đâu có ra trò trống gì. Do vì như thế mà cuối cùng hai chị em đã chiến thắng, là mang lại sự khai quạt. Thì đó là cái cách mà người ta phải nén một cái cơn giận để tạo ra một sự thành công. Thì dùng khổ nhục kế để có được cái kết quả như ý. Còn người tu học Phật á, thì lấy cái tâm hoan hỷ, lấy cái sự hiểu biết, lấy cái năng lực chịu đựng, lấy cái thái độ vượt nghịch cảnh và gian khó để chúng ta giải tỏa những cái nỗi hiềm hận trong tâm. Khi mình có một cái hiềm khích với một người nào, ganh tị với một người khác, hay là có một cái mắc mú với một người không thân với mình, thì mình hãy nên tập, nếu họ tốt thì mình bắt chước, còn họ chưa tốt quá thì mình làm cho mình tốt hơn. Thì việc thực tập đó nó không gây ra những cái phản ứng phụ, không gây ra những cái trở ngại khác về phương diện tâm lý, cho nên đó, nó có cái tính an toàn hơn, đảm bảo hơn, giá trị hơn, và việc thực tập đó nó sẽ dẫn đến sự thành công hơn. Xin nêu câu hỏi khác.
Trong một tập thể Phật tử lúc có bất đồng, có ý kiến trái ngược khi giải quyết sự việc, vậy phải làm sao để vượt qua được những bất đồng theo tinh thần của điều hòa?
Về luật hòa đó, cái điều quan trọng nhất là ý hòa đồng diệt, tức là mình tạo ra cái sự cung chiều, mặc dù quan điểm và cách giải quyết vấn đề có thể là khác hướng. Và mục đích của cái việc mà hội họp tìm kiếm những cái pháp chung á, là để cho có được niềm vui. Cho nên đừng vì cái nhiệt tình, đừng vì cái sự muốn đóng góp mà chúng ta làm cho vấn đề nó trở nên là xích mích và trở ngại. Do đó xem ý kiến của người khác á, là một sự tham khảo. Và điều này chúng ta có thể rút ra được từ kinh nghiệm trong đời sống tu tập của ba vị tôn giả A Nậu Lâu Đà và hai vị tôn giả khác. Một vị đó chuyên về luật, một vị đó là chuyên về thuyết giảng, một vị đó là chuyên về thiền định. Và khi vị thuyết giảng trình bày quan điểm Phật pháp của mình và cách truyền bá lệ lạc cho quần chúng đó, thì vị chuyên về thiền định và chuyên về luật không hề tấn công, và cũng không hề nói rằng là cái phương pháp này nó chỉ thích hợp dân trí thức, còn phương pháp của tôi là nó thích hợp cho người mẫu mực, và phương pháp kia nó thích hợp cho những mọi thành phần. Họ lắng nghe và Đức Phật kết luận: khi mình nghe một cái gì nó khác với ý kiến và kiến thức chúng ta đang có, thì ta nên xem đó là một cái dữ liệu tham khảo mang tính bổ sung, và ta đang thiếu yếu tố này thì hãy mượn nó để hỗ trợ cho cái chúng ta đang có. Và tương tự đó, cái người chuyên về giới luật cũng không nên cho mình là số 1, còn thiền định và thuyết pháp là thứ yếu. Cho nên bên cạnh cái sở trường mình đang có thì nên bổ sung bởi hai yếu tố còn lại. Thì bằng phương pháp đó đó, Đức Phật dạy chúng ta là khi mà mình có mặt trong một cái cuộc đối thoại, mục đích không phải là thắng và thua, hơn và kém, mà mục đích là để tìm ra một cái giải pháp hữu lý mà tính ứng dụng bao gồm giá trị của nó đó là cao hơn. Cho nên ta cần phải có tinh thần khách quan trong việc trao đổi. Và nếu như có ba người thì ta cứ theo phương pháp dân chủ mà chính Đức Phật cũng dạy như thế, biểu quyết theo đa số. Ví dụ như chuyện quan trọng thì Ngài kêu tối thiểu biểu quyết phải ba lần. Lần thứ nhất, nếu đại đa số đã đồng thuận